công phu đó nó chẳng đi tới đâu, mà rốt cuộc rồi nghĩ là một cái việc làm uổng công mà lại còn bị chìm ở trong cái mê tối nữa. Bởi vậy cho nên mong tất cả quý vị đều cố gắng thực hiện theo cái lý nhân duyên mà tôi đã nêu lên đây, và đồng thời phá cái mê lầm của cái bản ngã mà lâu nay chúng ta cố chấp. Bản ngã phá được thì quý vị sẽ được tiến lên, cái lý nhân duyên ứng dụng được thì quý vị sẽ là cái người đủ năng lực để chuyển đặt cả đời mình và mọi người xung quanh mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để trước khi nghỉ, mời tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng chúng tôi. Nguyện dĩ thử tâm đức phổ cập nhất ngã đẳng giữa chúng tâm giai tầm hành Phật đạo.
Mỗi năm tới đầu ngày xuân thì tất cả Phật tử cũng như chư tăng hướng dẫn Phật tử đến chùa lễ Phật, đi chúc Tết quý vị tông túc hoặc là đi tham quan các ngôi chùa ở xa. Thì hôm nay nó cả hai ý nghĩa. Quý vị tăng ở đây tuy là ở trụ trì nơi khác nhưng cũng là cái người pháp thức từ thường trú. Hôm nay quý vị dẫn đệ tử và những cái hàng huynh đệ về đây thăm chúng tôi cùng chúc Tết, và để nghe chúng tôi có ít lời nói chuyện. Vì vậy mà tôi cũng nhắc lại những cái lời đã nói lúc trước, vì biết rằng mỗi khi đi thì có những người mới rồi có những người cũ. Nếu nói lại chuyện cũ thì người cũ nghe nó hơi quen thuộc, nhưng mà trong nhà Phật nó mỗi lần nhắc lại mỗi lần mới không sao. Thì giờ tôi xin nhắc lại cái cũ để cho quý vị nghe, khi cũ mà mới không có sao. Bây giờ tôi xin hỏi tất cả quý vị, ngày mùng 1 Tết là ngày gì quý vị nhớ không? Có lẽ đa số nói ngày mùng 1 Tết là Tết Nguyên Đán, nhưng ở trong đạo chúng ta thì ngày mùng 1 Tết lại có cái tên khác nữa, là ngày gì? Ngày Vía Đức Di Lặc. Ngày Vía Đức Di Lặc. Bởi vậy cho nên thường các chùa chiền ngày Tết thường hay chúc Phật tử được một mùa xuân Di Lặc, phải không? Câu chúc đó quý Phật tử thuộc rồi. Bây giờ tôi nhắc lại cho thêm cái ý nghĩa đậm đà chút nữa. Bởi vì ngày mùng 1 Tết lại là ngày Vía Đức Di Lặc, mà mùng 1 Tết tức là cái ngày đầu năm, cũng là đầu xuân, phải không? Còn Đức Di Lặc là Đức Phật ra đời chưa? Sẽ ra đời, cho nên mình thường cũng đương lai hạ sanh Di Lặc con Phật đó, tức là Đức Phật sẽ ra đời. Một năm ngày mùng 1 Tết, từ trước đến giờ người Việt Nam mình có cái phong tục e dè cái ngày Tết lắm, ngày mùng 1 lắm, phải không? Không dám phát ngôn bậy, sợ năm đó nó không tốt, cũng không dám làm cái hành động bậy, sợ năm đó rồi sẽ không tốt, mà luôn luôn đi tới nhà người ta cũng là lựa cái tên nào tốt tên đi tới trước, phải không? Còn tên nào xấu xấu đi tới sau. Còn nói chuyện chúc mừng thì luôn luôn chúc được một mùa xuân vui vẻ, hoặc là toàn năm được mọi việc như ý, vân vân. Thì như vậy tất cả những cái điều mơ ước và tin tưởng của người Việt Nam chúng ta, ngày mùng 1 Tết là một cái ngày ước mơ tròn năm sẽ tốt, và ngày mùng 1 Tết là cái ngày sẽ mở màn cho một năm đầy đủ vui tươi, phải không? Bởi vậy cho nên nói cái mùa xuân, nhưng mà mùa xuân đó, quý vị nhớ, ở miền Nam chúng ta thì mùa xuân thấy không khác gì, chứ còn như ở ngoài Bắc hay là ở bên Trung Hoa hoặc ở các nước Tây Phương, nếu tới mùa xuân thì người ta thấy khác lắm. Qua mùa đông thì cây cối trơ cành nó rụng hết, tới mùa xuân thì mọi cái cây đều đâm hoa, đâm chồi nở hoa, mọi cái đều tươi đẹp. Như vậy thì mở màn một mùa xuân là một mùa của ấm áp, của tươi đẹp. Như vậy thì nói tới xuân mà nói tới cái đẹp, phải không? Nói cái gì vui tươi, an lạc ở trong lòng. Thì hôm nay quý vị thấy tôi đã kể cái mùa xuân Di Lặc hồi nãy. Mùa xuân Di Lặc tức là ngày đầu năm hay là đầu xuân là ngày vía Đức Di Lặc. Như vậy gọi đó là mùa xuân Di Lặc, phải không? Đủ chưa? Chắc chưa, phải không? Đó mới nói cái mùa xuân của thời gian thôi, chưa có nói tới cái mùa xuân của đạo đức. Bây giờ tôi hỏi quý vị trả lời thực tình với sao nói vậy nha. Quý vị có thấy đức tượng Đức Di Lặc không? Ngài ốm thì mệt, mà nhà vui là buồn, vui là đó là hai cái yếu tố mà chúng ta khao khát. Ai cũng muốn một năm khỏe mạnh, cái mập mạp là tượng trưng cho khỏe mạnh, phải không? Ai cũng muốn một năm được vui tươi, vui tươi là hạnh phúc, phải không? Như vậy thì khỏe mạnh vui tươi đó là một năm tràn đầy hạnh phúc. Bởi vậy nên nói tới xuân Di Lặc là nói tới một mùa xuân hạnh phúc. Như vậy thì Đức Di Lặc là một vị Bồ Tát hiện tại, làm vị Phật đương lai, tức là sau này. Hiện ngài là một vị có mặt ở các ngôi chùa, luôn luôn là thấy con người khỏe mạnh rồi lại cười hoài, không có buồn. Thậm chí cho mấy đứa nhỏ nó móc lỗ mũi, móc lỗ tai mà cũng cười à, không có quạo, phải không? Bởi vậy cho nên nói tới mùa xuân Di Lặc là một mùa xuân rất là vui vẻ. Mà vui vẻ đó phát nguồn từ đâu quý vị biết không? Đức Di Lặc tại sao mà ngài cười, còn tại sao chúng ta lại có khi quạo, quý vị biết không? Bởi vì Đức Di Lặc á, ngài tu hai cái hạnh mà tôi thường kể những năm về trước. Cái hạnh thứ nhất á, là cái hạnh tùy hỷ. Cái hạnh thứ hai là hỷ xả. Hai cái đều hỷ hết à. Tùy hỷ, tùy hỷ là vui theo. Quý vị đi vào trong các chùa xưa, các chùa lớn ở thành phố đó, thấy có để cái thùng phước chương, rồi dưới thùng phước chương thì có để bốn chữ, ở trên hai chữ tùy hỷ, ở dưới hai chữ tâm đức, thấy không? Tùy hỷ tâm đức nha. Bây giờ tôi ví dụ như này, có hai bà Phật tử đi chùa, một bà thì khá giả, một bà thì nghèo, nhưng mà cái lòng tin đạo hai bà không thua nhau, không hơn không kém. Vô chùa thì thầy trụ trì than cái chùa năm nay dột hết, qua Tết đây thì thầy sẽ sửa lại, quý Phật tử nào có phương tiện ủng hộ để thầy sửa chùa. Cái bà mà khá giả đó nói, thưa thầy, con xin cúng 100.000 để thầy sửa chùa. Còn cái bà không có khá giả đó, trong túi không có tiền, thì ngang đó bà làm sao? Đó. Bây giờ quý vị đặt cái giá trị, cái tâm lý của quý vị ở cái người không có tiền, mà khi nghe thầy nói như vậy, rồi huynh đệ mình phát tâm cúng 100.000, rồi mình không có sư con nào hết, thì mình phải xử trí sao đây? Quý vị nói tôi nghe coi, chứ không quả. Không quả còn lâu đó. Bây giờ nói cái gần đó, ngay cái lúc đó, cái phản ứng luôn, ngay lúc đó đó, quý vị phản ứng sao? Buồn. Buồn rồi không có tùy hỷ rồi. Buồn không có tùy hỷ rồi. Chứ bây giờ quý vị phải phản ứng thế này là mới đúng cái tinh thần tùy hỷ nè. Khi mà người bạn mình phát tâm trúng 100.000, mình không có xu con nào hết, nói bạch thầy, con không có xu con nào, mà con thấy vinh con hay chị con phát tâm trúng 100.000, con vui mừng hết chứ, coi như là con đã cúng rồi đó, con vui rồi đó. vui lắm luôn. Con vui chị, con cúng như con đang cúng, vui quá, mừng quá. Như vậy đó thì tùy hỷ, tùy hỷ mà không có tốn cho con hết. Như vậy thì mình có ăn gian không? À, vui mình phát cái tâm vui mình thấy không? Cái người vinh đệ mình có phương tiện, mình thiếu phương tiện, khi thiếu phương tiện mà lòng vui mình thấy mình hân hoan lên, có một người đã làm được thực sự, phải không? Chứ còn lúc đó cái có cái vẻ buồn tuổi mình nghèo cho nên mình không làm được cái gì, rồi thấy người tuổi tuổi mà tuổi tuổi vậy, cái đó là có cái mặc cảm rồi, không đố kỵ ra mặt nhưng mà nó có đố kỵ thầm thầm, phải không? Rồi mai tôi không cần đi thấy người giàu nữa, phải không? Học cúng mà mình không có tiền cúng. Như vậy đó là cái đó cũng là có nhầm cái đố kỵ nhẹ nhẹ. Còn nếu mà đố kỵ nặng á thì thấy người ta cúng vậy rồi về cái kể lại với huynh đại nghe, nó bảo hổm tôi đi chùa với chị đó mà thầy nó sửa chùa thì chị cúng 100 ngàn, nói là ra vẻ thích lắm mà. Như vậy đó là cái tâm gì, cái tâm đố kỵ, phải không? Mà thế gian này người ta bị cái bệnh đố kỵ rất nặng. Tôi nói với vị thấy, có nhiều khi anh em ruột với nhau mà người anh giàu người em nghèo thì cũng có mặc cảm, không muốn tới, phải không? Không muốn tới nhà. Mà nếu có ai bà con tới thăm ấy, à, sao cái chú hai với chú làm ăn khá chứ giàu quá mà chú lại nghèo vậy, cái liền sao? Còn không buồn thì nói thế này, nói rằng thì phải, người ta có mưu mô, phải mưu mô nên ta giàu, tôi nghe thật thì phải nghĩ học. Nói như vậy tức là sao? Thì đó là có cái tâm đố kỵ trong đó rồi, mà nói mưu mô thì người ăn mình mới mốt nghe được thì sao? Thì tự nhiên người đó cũng có cái mặt cảm lại, nó e mình, nó nói mình là gian lận mới giàu. Thì tất nhiên cái tình anh em nó có một cái gì không tốt rồi, phải không? Rồi còn giả sử tôi nói hai cái nhà ở chích bên dắt với nhau, hồi xưa thì hai nhà bằng nhau, rồi giờ 1-2 năm sau cái họ tốt cơ hội làm ăn nó phát đạt, cái họ có tiền nó thích nhà lầu, mình cái nhà của mình cũng còn lẹp chẹp như cũ, thì khi người ta cất nhà lầu lên lầu đàng hoàng rồi thì hai nhà bị gần sát bên cạnh thì đi ra đi vô gặp nhau, thì cái người mà không có tiền cất nhà lầu mà vẫn ở cái nhà cũ lẹp chẹp và có khi rách rưới nữa, thì mỗi khi thấy người kia thì sao? Vui là buồn. Quý vị thử tâm lý quý vị nói từ ngày trời, vui là buồn, chắc buồn. Mà buồn rồi chứ thì có người nào tới hỏi thăm hay sao, mà hồi trước ấy hai anh ở gần nhau, tao cũng nghe nhau, bây giờ anh đã làm ăn khá quá, cũng thích nhà lầu mà anh đây cứ nghèo như vậy, thì lúc đó nói sao? Ôi chứ đồ chọc phú đó mà, đồ chọc phú, người ta thanh bạch cho nên ta không có giàu, họ chọc phú nhưng họ giàu, phải không? Mà nói họ là chọc phú thì tất nhiên người kia nghe họ sao? Họ cất nhà lầu rồi mà họ nghe mình nói kiểu đó, họ có mời mình lên ăn uống nước ăn cơm không? Chắc không có mời, phải không? Mà từ đó thì sao gặp nhau cái nó ngang nó ngửa chứ không có nhìn nhau nữa, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy cái tâm đố kỵ đó là cái tâm chung của mọi người. Mà đã có đố kỵ thì tức là có bực bội, có oán hờn. Thì bây giờ nếu mà mình ở cái nhà nghèo, nhà chưa có sửa sang được, và anh bạn mình ở gần đó, ảnh cất nhà lầu, thì mỗi khi gặp ảnh cái mình á, tôi mừng quá, anh làm ăn được, anh có tiền cất nhà, tôi chưa có nhà chứ tôi cũng thấy sung sướng giùm anh đó. Mình gặp cái cười, mình nói kiểu đó hoài đó, thì khi mà họ khánh thành thì có mời mình không? Nó nhất định mời mình, mà lâu lâu mình có trúng tiền qua mượn, có gầy không? Thì quý vị thấy có tốn cái gì đâu, chỉ có ít lời tháng tháng như mình theo cái đập thương mình à, thương mình tôi giúp mình. Còn mình nói đố kỵ như vậy thì có lợi gì cho mình, phải không? Mà đã đố kỵ thì tất nhiên người ta ghét mình, mà ghét mình lỡ kỹ mai mốt có tính kiếm muốn qua mượn, nó ông hết tôi tập muốn mượn chứ, phải không? Thì như vậy tự nhiên mình thấy mình khổ. Thì như vậy quý vị mới thấy cái tâm đố kỵ nó làm cho con người buồn, con người khổ. Rồi bây giờ quý vị thấy nếu mà người hay đố kỵ đó, mình đang mặc chiếc áo rách, chiếc áo cũ, mà thấy người nào mặc chiếc áo đẹp hơn cái mình ưa không? Thì mình ghét rồi. Chồng mình xấu mà thấy người nào đẹp hơn mình ưa không? Cũng là ghét rồi. Rồi mình đi chiếc xe đã cọc cạch rồi thấy ai chạy chứ không đa mới thì mình sao? Mình cũng không ưa. Thành ra thấy ai mình cũng bực bội hết trơn này, phải không? Thấy người đó đẹp hơn mình cũng bực bội, mặc chiếc áo đẹp với mình cũng bực bội.